kinh vô tự, vô tự chân kinh, thì vô tự chân kinh, mà kinh vô tự là ở đâu các bạn tìm ra kinh vô tự? Thì trong thế sắc các bạn tìm kinh vô tự, và các bạn tìm liền thì khai thông thế sắc, trong kinh A Di Đà cũng nói rất rõ, đều là trong mình thôi. Mà không chịu học. Rồi nếu tôi học chữ là tôi giỏi, là tôi biết ra được cái chữ giỏi. Nhiều người học thiệt giỏi, tôi luật sư, tôi ông đại sứ, đứng ra học khắp thế giới. Nhưng mà tới giờ phúc lâm bệnh tiếng gì cũng nói ra không được, tiếng Tây quên mình tiếng Âu tiếng gì cũng không biết, ngồi tâm. Hỏi con chứ, tôi nói ra phải có bằng chứng. Tôi đã từng trị những cái bệnh đó mà cũng lịch sử của người trước kia là giỏi lắm, một nhà ngoại giao danh tiếng, nói năng lưu loát, nhưng mà giờ thuốc này không nói được một câu, không mở được miệng, mắt cứ cao cao nhìn, hỏi tại sao? Tại sao giỏi như vậy mà bây giờ không điều khiển được mình? Đáng bất tận này. Nè, không chịu lo trước thì giờ phút đó sẽ gặp hai cái bệnh đó. Còn chúng ta tu đây là ở trong kinh vô tự, chúng ta học. Không có chữ, nhưng mà phần này, dù gió khỏi tử cũng là gió liệt cho chúng ta tu. Để tâm thanh, thanh, vô tự chân kinh. Các bạn ngồi nghe tiếng gió, nghe tiếng động, không có viết ra chữ. Hỏi là người phân ra người Việt Nam, người Tàu, người Tây, người Mỹ. Hỏi cái gì? Sấm sét ở trên trời. Nổ một cái đùng, hỏi thằng Mỹ nó nói gì? Nó sấm sét. Hỏi Việt Nam nó nói sấm sét. Hỏi người Tàu nó cũng nói sấm sét. Thì ba thành của một sự hiểu biết mà cũng. Có cái gì đâu mà phân cách lẫn nhau. Và tại sao phải phân cách lẫn nhau? Vì ngu muội, không hiểu. Chà, tôi là người học tiếng Tây mà, rằng một cái anh Lê giỏi thiệt giỏi. Thì anh Lê cũng nói gì, cũng nói cái bàn, cái ghế, cũng nói sống xét là cùng với gì. Trên cái ý chí sang su của các bạn vui vui thì các bạn ở trong kinh vô tự. Mà trong kinh vô tự đó là giải tiếng tâm linh các bạn. Không còn nghèo là chia lấp ở một tầng tạm bỡ của thi vật. Chứ đừng bạn cho mình là một người trí thức là đầy đủ được chưa đâu. Còn ngu muội các bạn ơi. Những nhà ngoại giao lưu loát một cái giờ. Thỏ một cái bệnh rồi. Không nói năng được. Không đi đứng được. Hỏi cho ông ấy dốt hay là người học giả? Có chứ bạn, có cơ hội, các bạn nghe lời tôi nói rồi các bạn sẽ đi chiến chiến, có cơ hội cho các bạn. Chính tôi đã làm sống, và tôi đã chiến sống, và tôi cũng đã khuyên hẳn những phòng hồn đó cho họ thực hiện. Tôi đã làm gì đó tôi mới nói ra, nếu không làm không bao giờ nói.
Xin Thầy giảng cho biết làm sao để đọc được kinh vô tự. Xin cảm ơn.
Thanh tịnh là đọc được kinh vô tự. Kinh vô tự là gì? Chúng ta nhìn mặt trời. Chúng ta thấy mặt trời sao mà ngu suốt chiếm. Thì thằng kia nó chửi mà cũng chiếu cho nó khỏe mạnh. Lúc nào cũng thằng vô con muốn giúp cho nó khỏe mạnh. Mặt trời sao ngu suốt chiếm. Chúng ta mới thích tâm. Đây, nguyện năng của chú của tôi đây, của đại nhân, bạn chú. Lúc đó chúng ta mới thấy giá trị của đại nhân, bạn chú. Bất cứ giờ, bất cứ nào, tận nộ thuộc sanh ra chỗ đó. Nhìn một cái mặt trời là thấy nguyên lý tận nộ quần sanh rõ ràng. Rồi nhìn thấy cây cỏ, chúng ta thấy. Mà tâm chúng ta thanh tịnh, chúng ta mới nhận được. Phải hành cái pháp thanh tịnh rồi, chúng ta mới sanh giá trị. Mà vui với cái bóng trong vườn của chúng ta, có thể nói chuyện, quý vị có thể nói chuyện. Lấy gì chứng minh lúc quý vị đi vắng, cái bóng mà quý vị hàng ngày nói chuyện, về nói chuyện, anh cấn nói như người đời, cái bóng nó tươi. Thì lúc đó quý vị thấy, quý vị có điểm năng, có khả năng truyền đạo, khả năng năng. Chỉ có quý vị tu thanh tịnh rồi, quý vị lấy tay giúp cái bóng, trên gần đây có mấy chục giờ học à? Có suy nghĩ không? Thì quý vị không có tu gì mà tâm quý vị điểm lành, quý vị cũng có học văn tốt, có từ trường tốt, chế độ những cái gì gần quý vị, mà quý vị tu thiền, đem tu thiền để một cái cây bông gần quê quý vị, thấy cái bông tốt hơn những người nhà khác cũng có trồng cây bông đâu, không tốt mà cây bông để thấy cái điện năng của mình ở trên cùng với tổ chức để xoa hành những tình trạng đau khổ của bụng loạn khi mà
điện bây giờ xuống vào cái chỉ đạo Bali đó thì bây giờ khuyên kháng cố gắng thiền thực hành tốt cháo để đạt cái tâm tâm tương ứng thì chúng ta sẽ từ đó chúng ta có đủ mọi sáng suốt để giải quyết hết mọi vấn đề tại những thế gian mà ta trên thế giới nữa. Thì do đó các bài học thì ảnh hưởng cái điều đó nên chỉ chú trọng nhiều vào phần thực hành và mong đạt được kinh vô tự. Tuy nhiên còn có một trường hợp nếu mà chỉ chú trọng thực hành không mà không hiểu được ít nhiều về lý thuyết thì không có phần trở ngại, thì cái trình độ mình chưa đạt được kinh vô tự thì xin hãy cho biết là có nên đạt thêm kinh vô tự không?
Luôn luôn từ tố gì thì đơn điều gì chúng ta mang cái sắc vào và bao nhiêu sự bận rộn chức động và ăn động chúng ta mới chán như thế chán thì đừng có đi đâu mặc đạo là đặt tình vô trời và thấy hành vi bất chánh của chúng ta mới nhắm con mắt cầm cái mồm để dồn lại quan sát của chúng ta là đặt tình vô trời. Rồi chúng ta có tiếp quan bắt mũi tai miệng thì chúng ta sẽ tham khảo là tổ chức việc làm hàng ngày gặp gỡ sự đối đãi và những kinh sách những sự thành công của những vị thiên trước luôn góp để lại chỉ đường dẫn lối cho chúng ta tự tiến chứ không phải là trách nhiệm chúng ta tiến để cho chúng ta tham khảo và tự tiến thì chúng ta mới dìu dắt được tư quan bớt động loạn bớt hướng ngoại bớt tranh chấp nó mới thật sự về với chính nó và về với chính nó thì nó mới nghe được hơi thở của nó và nó biết cái nguyên lý tất cả không vũ trụ nó thấy nguyên lý tất cả không vũ trụ đó giúp đỡ cái tâm lẫn thân nó có cơ hội tiến hóa thì cái phần tiến hóa nó càng ngày càng nung nấu thâm thực thâm hòa thâm thì cái gì thành tựu ở bên trên nhẹ làm trời nắng làm đất tu gọt bỏ trần tâm nó thành tiên phật thì nếu mà chúng ta tương ứng với đường lối đó thì chúng ta với chư tiên chư phật đâu có xa cách nhưng trong cõi tâm tâm tương ứng nhưng mà cuộc hành trì phải hành không hành thì không được. Hành đời lãnh đạo hữu vi đến vô vi. Mà hữu vi không còn chấp thì làm sao quan tâm. Hữu vi đến hòa tan với mọi trạng thái mới quan tâm. Và chúng ta còn chấp là không ai được quan tâm. Mà chưa quan tâm á thì làm sao đạt được tinh vô thể. À, từ hữu vi cũng có thể tương ứng với vô vi được nếu chúng ta là quan tâm. Cho nên chúng ta chủ trương đào tạo sống tu nhẫn hòa để thực hành cái kỳ được và hòa tan với mọi giới để thích hợp mới về quê được. Cho nên cái phương pháp đưa hành và những lời giảng giải kể cả tất cả những kinh sách mà vô vi đang có và tất cả những tài liệu nhập sát xuống điển giáo tâm xuống điển mà không làm phép để vận hành
miệng người tu, thiết đáp người tu, hóa hết cho nó sợ, không, nhưng mà lấy là giao tâm, là bề trên tương ứng với chúng sanh, là chỉ chờ chúng sanh tự thanh lập và tương ứng với bề trên. Cho nên chúng ta hiểu được điều này, cho nên vỏn vẹn phải giữ tâm là quan trọng. Và cái tâm chúng ta phải qua đời đạo sâm tu mới có thể thực hiện được. Thủ vi phải tán thầm, vô vi phải tự thức trong thành lập. Hai đường lối rõ ràng, có ba pháp soi một, pháp mình thiệt được. Tự giải lần lượt và sẽ đi đến.
Xin cảm ơn thầy.
Hôm nay chúng ta bắt đầu khai mạc đêm ban đêm, đêm đêm chúng ta chung sống đây để tham thiền, để lắng nghe những lời chân lý và nhân lại khả năng của chính chúng trong chị em tu với nhau để thấy rõ khả năng của người này thế nào, khả năng của người kia thế nào, người động thế nào, người tĩnh thế nào, và càng cho chúng ta thấy rõ. Đó là cái bài học kinh vô tự rất rõ ràng, nhìn thấy tự thức, tự hành. Thì tâm chúng ta không động, không vì ngoại cảnh nữa, tự khai thác với chính mình để tiến hóa mới là đúng. Còn tu mà động hoài là suốt kiếp không có đạt được cái gì hết. Cho nên phải giữ lề lối rất nghiêm chỉnh tu hành, giữ nghiêm luật rõ là liên hệ với trời đất, không có liên hệ với ma quỷ. Và nghe đám này chạy theo, nghe đám kia chạy theo, rốt cuộc chạy theo mất thi giờ và không được cái gì hết.
Không biết chữ, người không biết biết chữ lại biết chữ, đó là kinh vô tự đó. Thấy chưa? Con người khai ngôn thuyết ngữ nhưng mà người người không nghe. Dù có nhiều thằng cùng nói bậy có người nghe. À, cho nên nó có sự bí ẩn mà người ta không thấy. Cho nên luôn luôn từ bao nhiêu ngàn năm người ta cũng dùng hai chữ quyền bí. Nó bí ẩn, nó bí ẩn. Cái đó không có được tại anh ở đây. Các bạn chỉ lo tu, thực hành để cảm hóa tất cả những nghịch cảnh của nội tâm và những chuyện hiểu lầm đen tối của mình chưa làm sáng lạng cho nội tâm được. Cần phải thực hành để tu, dốc lòng tu, thiết thực tu, không nên nghĩ nhiều chuyện u ơ rồi nó càng lạc đề và chậm tiến. Phải hành đi, còn những cái tầng cao mình hành được rồi một chút xíu thôi là mình hiểu rồi, không có nên nói nhiều nữa những cái chuyện đó là làm cho lãng quãng cho những người mới tu không tiến được. Chỉ có bị nhiêu soi hồn pháp luân thiền định đem lại sức khỏe cho các bạn. Ổn định thần kinh trong cái phương pháp trị bệnh không tốn thuốc men. Tâm lẫn thân được tiến giải là cái phương pháp cái cứu cánh duy nhất cho mọi người. Dù bạn có bệnh uống thuốc đi nữa mà không đổi tánh thì bệnh bạn cũng còn. Tất cả y sĩ, bác sĩ ở thế gian không ông nào dám bảo đảm tự trị hết bệnh cho người khác. Chỉ người đó tự trị mới là đúng. Bây giờ các bạn đã thấy cái quá trình thân lẫn tâm của các bạn, từng đau khổ, từng dại dột, từng đen tối là mình không chịu sửa mà thôi. Bây giờ chúng ta thấy sửa rồi, chúng ta thì mới rõ cái vạn sự khởi đầu bởi nhất không, không có cái gì đáng chấp, đáng nể, đáng sợ. Sửa để tiên, cho nên lúc nào cái tâm cảm của chúng ta cũng trong không để tiên dài, chứ không nên đặt những đề vấn đề mê tín mê muội mà không tiến không làm. Cho nên tôi đòi hỏi các bạn muốn học phải dồn cái ảnh hưởng thẳng nơi tôi đã làm cái gì mà được tiến hóa, cũng làm bao nhiêu đó thôi, cũng soi hồn, cũng pháp luân, cũng thiền định, cũng làm mọi chuyện trong tình thương và đạo đức. Thì các bạn muốn tiến vô trong cái chỗ hạnh phúc an nhàn muôn đời, con đường của ông Tư đã đi và tôi đã và đang đi, thì các bạn ý thức được các bạn cũng đi được, cái này nó ngoại lệ cấm giới của gia đình, mà ngoại lệ cấm giới của nhân loại. Chỉ mọi người nào có thích tự tiến giải và làm cho mình được hữu ích, trở nên một con người hữu ích, tự giác, không tham lam, thật thà, không làm điều sai quay và không gây đau khổ cho người khác. Cái đó là quan trọng nhất. Cái định luật đó và sự công bằng đó, nhân loại đã và đang khao khát sự công bằng đó. Bây giờ chúng ta tu đây, chúng ta lập sự quân bình tư tưởng của đầu óc chúng ta, rồi chúng ta thực thi sự tiến giải đó để cho mọi giới, mọi nơi được gần chúng ta thấy rõ sự công bằng sẵn có nơi tâm của họ. Nếu họ chịu tự sửa, ăn năn hối cải thì ở nơi nào họ cũng có sự công bằng. Không cần giết chóc nhau mới có công bằng. Đó là cái tình thương đạo đức, cái đó là trường sanh bất tử. Cho nên các bạn lần lần ý thức rõ, nhưng mà phải dày công tu luyện mới thấy. Cái tuổi tác của các bạn ngồi ở đây có người 60-70 tuổi, những người đó họ muốn cái gì? Họ muốn đem lại sự công bằng và tình thương của đạo đức. Mà chính quá trình họ đã làm gì? Họ trong ở trong cái chỗ cạnh tranh ác trược. Ngày nay họ cũng phải buông bỏ để tiến về cái đường lối sáng suốt ở bên trên, chỉ gom vào trí óc, chuyển biến theo cái tuổi già nua, tế bào tự diệt, là cái sự sân hận đó nó không còn nữa. Thì chỉ còn có phần thượng trí hoa giải, thì cái phần đó nó mới tiến về tình thương và đạo đức. Hỏi cho các bạn có tu cái pháp này, các bạn mới tiến, còn các bạn không tu tiến không, vẫn tiến. 100 năm không tiến thì 200, 200 không tiến thì 300, 300 không tiến thì nó cả ngàn, cả ức năm, các bạn cũng vẫn ở đó nhưng mà tiến chậm. Còn cái này chúng ta đã có nhân quần giúp đỡ chúng ta, cho chúng ta thấy rõ tình thương là cao quý. Thì các bạn thiếu bình tĩnh mà không thấy đó thôi, chứ chính các bạn đã có tình thương. Các bạn biết nâng niu từ đầu chí chân, các bạn biết làm cho mặt mày các bạn trơn láng sắc đẹp rõ rệt, bạn thích khoái, đó là tình thương. Rồi còn cái quần áo bên ngoài cũng là tình thương của nhân quần đóng góp. Cho nên bạn có cái từ tâm thì càng ngày càng thấy rõ chúng ta đang ở trong tình thương đạo đức, và chúng ta đã sống nằm ngay trong chân lý của mọi loài. Mà mình quên đi và mình đem cái sự tâm tối lên làm cho tư tưởng mất quân bình, rồi đâm ra mê tín nhiễu động. Còn chúng ta tu cứ bình thản tu, đi tới tình thương cho mọi người. Tôi đã nói rõ là nhân loại đang khao khát tình thương và đạo đức. Đó là công bằng của định luật. Đó. Cho nên chúng ta chịu tu, chúng ta đi trước một vòng. Và chúng ta có thể nói tự hào rằng chúng ta sẽ đóng góp nhiều cho nhân quần bất cứ ở nơi nào. Để cho mọi người được tự thấy hành động của chúng ta và họ sẽ trở về với căn bản sẵn có của họ, tiến tới ngôi vị của họ và hưởng hạnh phúc muôn đời. Đó. Thì phải cố gắng, không nên nôn nóng. Nhiều người nói, ô, chú tu pháp này thấy hay quá, mà tại sao không phổ biến lễ lễ cho người khác? Người ta chưa tới giờ giấc, chưa tới có cơ duyên để ngộ pháp. Bây giờ mình có buộc họ, họ cũng không có theo. Cho nên mình cứ lấy cái tư tưởng lành để cho mọi người ở xung quanh chúng ta, và trong cái cơ tạng chúng ta mọi giới được tiến hóa như ta, trước hết nhiên hậu mới ảnh hưởng xung quanh chúng ta. Thì các bạn đâu có lo, các bạn là cái bóng đèn sáng suốt, bạn đi vô trong bóng tối nào thì họ cũng cần cái ánh sáng đó. Cho nên các bạn cứ tu đi, cố gắng tu đi, không có nên nôn và không có nên đòi hỏi nhiều rồi không làm, mong muốn nhiều rồi thấy mình thất bại. Chứ càng bạn đi từ từ thì các bạn thấy tiến rõ ràng. Những người không tu đang tiến trên đà tiến hóa của nhân loại 24/24 đang tiến. Hôm qua tư tưởng khác, bữa nay nó là thay đổi. Mốt nó lại khác, tuổi càng già càng thay đổi. Nó đi tới chứ đâu có đi thụt lùi. Nó thấy rõ, càng ngày nó thấy rõ. Cái chết của con người là phải có. cái sanh của con người là phải có, và cái sự đụng chạm là phải có. Mà nhờ sự đụng chạm tôi mới có tiến hóa, nhờ người ta khi dễ ngày nay tôi mới biết bận cái ao lặt, nhờ người ta ghét tôi ngày nay tôi mới biết chữ. Cho nên những người ghét mà những người khi chúng ta đều là thầy giáo dục chúng ta tiến bộ màu hợp nhanh hơn. Cho nên các bạn đừng hiểu lầm những người mà ghét chúng ta là kẻ thù, không. Những người ghét chúng ta là người thương chúng ta và muốn dìu dắt chúng ta. Hãy nhớ vậy thì các bạn dễ tiến và dễ tu. Các bạn không còn nghịch cảnh nữa và không còn thắc mắc nữa. Chỉ lo sửa mình để tiến. Tới trường giác, đó là cái con đường chánh và duy nhất của suốt cả một cuộc đời của chúng ta lưu tại thế gian. Và ở trên thượng tầng tiến hóa cũng vậy, cũng phải tu, phải sửa mới tiến. Không tu, không sửa, không bao giờ có sự tiến. Thiên đàng ở đâu? Ở trong tâm các bạn. Mà các bạn không lập lại trật tự, các bạn lấy gì có thiên đàng? Các bạn đi đâu kiếm thiên đàng nữa? Ngay trong tâm các bạn mà không có trật tự, không bao giờ các bạn thấy thiên đàng. Hạnh phúc ở đâu? Tâm các bạn không có trật tự, làm gì có hạnh phúc? Những cái sẵn có của các bạn không biết dùng, không biết xài, còn có bắt các bạn đi kêu cầu nơi này, nơi kia giúp đỡ, rồi về nó động loạn thêm, lấy gì có hạnh phúc. Sự ổn định là hạnh phúc. Cho nên tôi đã thường nói rằng, Đức Phật đã biến cái tiểu thiên địa này thành cái xa lệ quắc, đâu đó nó có trật tự thanh bình trong tình thương đạo đức. Cho nên các bạn mỗi đêm làm mỗi chút, nhiều bạn cũng muốn tôi làm cho nó dữ, tôi diệt cái tánh xấu trong một phút, đâu có được. Bạn thâu thập nhiều năm, nhiều ngày, nhiều kiếp, bây giờ bạn phải giải từ từ nó thành cục, thành đống, thành hòn rồi. Bây giờ bạn phải hóa giải nó từ từ, lấy cái thanh điển từ từ hóa giải nó. Khi mà chúng ta tu, thấy cảm giác càng ngày càng sân hận, càng buồn bực, càng chậm tiến, càng thiếu sáng suốt, thì chúng ta vẫn còn ở cái chỗ trượt, chưa có giúp chúng ta được. Cho nên chúng ta cố gắng tu nữa, nó mới đi tới nữa. À. Cái đó là cái gì? Cái đó là cái chậm tiến. Cái chậm tiến là gì? Là cái phần hồn đó thành con ma. Ma mới chậm tiến. Đó. Còn những người mà cố gắng thực hành, không có lười biếng, người đó không bao giờ ở cái giới đó được. Tự động nó phải đi lên, nó xuyên qua một lớp và nó đã tự bỏ một lớp rồi. Thì nó sẽ đi lên trên. Cho nên rất dễ dãi. Chúng ta tu ở đây, nhiều bạn bây giờ ức lắm. Tôi không thấy người đó có ma trong mình không. Tôi tu tới bây giờ, tôi dòm không thấy. Rất dễ. Các bạn có lỗ tai để nghe, có mắt dòm, có miệng để nói, thì các bạn lý luận với họ một cặp và thấy họ ở đâu rồi. Họ còn nắng trượt, họ không có tự giải và tự minh. Thì người đó nó vẫn còn ở cái giới đó mà thôi. Rất dễ. Thì ma hút ma chứ có gì đâu. Cần gì phải đi tìm tàng những cái hồn gì cho nó mệt. Nghe không? Cứ tu đi lấy thanh điển dòm một chút là hiểu rồi. Người đó đã tiến qua tới đâu. Nhưng mà cái từ tâm không cho phép bạn đi diệt một cái gì. Từ tâm phải cho phép bạn đi xây dựng. Và chỉ cho họ thấy sự sáng suốt của họ, họ có trở về với họ. Có thể trở về với họ được. Và họ sẽ tiến qua như chúng ta đã và đang tiến. Trong cái tình thương từ bi để cứu vớt con người là vậy. Mình hành trước rồi mình thắng. Còn mình không chịu hành mà lý luận nói sách ông này nói vậy, sách ông kia nói vậy, sách ông nọ nói vậy, ông Tư nói vậy, ông Tám nói vậy, nói chi. Rốt cuộc được cái sự rối loạn đó mình gặt hái. Mà đối phương cũng chẳng hưởng được cái sẵn có chúng ta đây, chúng ta tu rồi chúng ta đo lường đối phương thấy rất dễ. Cho nên tôi nói rằng bạn đạo nên ngồi nói chuyện. Người nghịch thì chúng ta nghe theo nghịch. Và chúng ta kể đó là một ông thầy chúng ta và nó là ta luôn. Thì chúng ta không còn thấy nghịch nữa. Thấy không? À, rồi khi mà chúng ta kể nó là ta, phẩm chất chúng ta tốt thì một ngày kia chúng ta sẽ cho nó tiến qua và nó sẽ hòa đồng cái phẩm chất của đối phương và dẫn tiến cái phẩm chất của đối phương nó tốt hơn. Thì do sự kiên nhẫn từ bi. Cho nên các bạn muốn học cái kiên nhẫn và từ bi, các bạn ngộ gặp những người nghịch này kia kia nọ. Mà các bạn thấy đó là đau lòng, xé tim của các bạn, thì làm sao các bạn trở nên một người tu và tiến tới một người tự giác được. Khi các bạn là một người tự giác, các bạn là người ở mọi trạng thái, chính bạn cũng ngỗ nghịch hơn người đó nữa. Tại vì bạn không nói ra nhưng mà thâu đêm tư tưởng bạn có hết. Thấy không? Cho nên các bạn thấy đó mà chấp nhận, mà kể luôn nó là ta là không có gì đâu khổ. Mà nếu chúng ta cho đó là nghịch, thì cái nghịch của đối phương nó sẽ bành trướng và nó làm cho chúng ta mệt thêm và chậm tiến. Nhiều người nói, ô thằng đó nó nghịch quá, nó làm tôi mệt, là tại tôi không chịu hòa đồng với nó thôi. Chứ tôi biết nó là tôi cũng có tư tưởng nghịch hơn nó nữa. Và hiện tại tôi có tư tưởng có thể giết nó trong một phút được nữa, nhưng mà tôi không làm điều đó. Thấy chưa? Tôi phải lấy tình thương hòa đồng để dẫn giải, và tôi đem tư tưởng lành nó, nay ảnh hưởng chút, mai ảnh hưởng chút, bốc ảnh hưởng chút, sau này nó là tôi, nhưng mà tôi là nó. Lúc đó mới thấy cái tình thương đạo đức, cái đó mới kêu bằng vĩnh cửu của quả đất, nằm trong hòa bình, vĩnh cửu nội tâm của mọi người. Cho nên các bạn tu cái pháp này, mà ý thức rõ và cố gắng. Rồi, như tôi nói, ôi chú cha, nhiều người nói tôi gia đình nó ổn ổn với tôi mà ông kêu tôi tịnh tịnh sao được. Tại vì mình không chịu ở trong trạng thái của nó. Mình ở trong trạng thái của nó thì hồi đó mình cũng nghịch. Rồi bây giờ mình ở trạng thái nó rồi mình vẫn cũng thiền. Mà mình thiền được tốt thì tự nhiên nó sẽ tốt. Mình kể nó là mình mà mình được sửa chữa thì mình hút cái phần thanh của nó qua và để cho nó tự giải cái trường. Còn mình kể nó là nó, mình là mình thì hai cái mình nghịch nó dồn cục với nhau khó tiến lắm. Chậm tiến lắm, tu không được. Chỉ học có một chút xíu đó thôi là mở. Mà học không được là tức tôi tu không được. Nhiều người ở trong gia đình bị những cái nghịch cảnh đó. Cha, mẹ, anh em đều nghịch lẫn nhau hết. Nhưng mà cái đó khi mà dẫn giải tiến qua mà không hiểu. Đó là một cái trường học để tiến qua mà không học. Chạy đi đâu học nữa. À, càng ngày càng tu, càng thanh tịnh, càng các bạn càng quý loài người. Quý nghịch cảnh. Quý những cái trạng thái trong ban mình để mình tiến qua. Quý lắm, cần có để đo lường cái tâm thanh tịnh của người thuộc. Cho nên những người đã gặp được nhiều nghịch cảnh, ở trong cái khung cảnh đau khổ mà biết tu cái phương pháp này, họ thấy họ ở trong cái động mà đạt tới thanh tịnh. Trong cái khổ họ mà tìm ra được cái hạnh phúc. Họ nói hồi trường nào giờ họ nói tôi không cần cái gì, nhưng mà bây giờ anh ở trong cái chỗ cùng cực, anh muốn cần cũng không có. Thì tự nhiên anh được thực thi tới cái chỗ đó rồi. Anh trở về cái điểm thanh tịnh một cách rất dễ dàng. Mà những người ở ngoài này, nói kia, nói nọ, tôi bây giờ tôi không cần, tôi tu, tôi không cần, mà lấy đồ họ là lạ. Còn những anh mà đã bị đi cải tạo rồi, mấy anh đó anh tu, anh sướng lắm. Bởi vì muốn cũng không có, chỉ muốn con cái tôi có thể muốn được là hóa giải tôi, đưa tâm trạng tôi tiến lên cao siêu hơn. Ở nơi không ai hạn chế, tư tưởng của tôi được phóng lên thanh điển, hòa đồng với thanh điển, để hưởng cái hạnh phúc muôn đời. Thì ở trong cái động mà tìm cái tịnh, trong cái động đạt tới cái hạnh phúc ở chỗ đó. Họ có hồi trường nào giờ họ nói tôi không cần cái gì, nhưng mà bây giờ anh ở trong cái chỗ cùng cực, anh muốn cần cũng không có. Thì tự nhiên anh được thực thi tới cái chỗ đó. Anh trở về cái điểm thanh tịnh một cách rất dễ dàng. Mà những người ở ngoài này, nói kia, nói nọ, tôi bây giờ tôi không cần, tôi tu, tôi không cần, mà lấy đồ họ là lạ. Còn những anh mà đã bị đi cải tạo rồi, mấy anh đó anh tu, anh sướng lắm. Bởi vì muốn cũng không có, chỉ muốn con cái tôi có thể muốn được là hóa giải thôi. Đưa tâm trạng tôi tiến lên thật sự hơn. Ở nơi không ai hạn chế, tư tưởng của tôi được phóng lên thanh điển, hòa đồng với thanh điển, để hưởng cái hạnh phúc muôn đời. Thì ở trong cái động mà đạt tới thanh tịnh, ở trong cái động, trong cái khổ họ mà tìm ra được cái hạnh phúc.